À, kính thưa đại chúng, hằng ngày trong cuộc sống, tất cả mọi cái buồn vui, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày, không ngoài cái sự nhận thức của mỗi chúng ta. Ví dụ mình nhìn một cái gì đó rồi mình nhận thức nó là đúng cái mình vui, mình nhận thức nó sai thì mình giận, mình nhận thức cái điều đó nó xấu thì mình lại hờn, vân vân. Nói chung là mừng giận, vui buồn, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày là nó tùy theo cái nhận thức của mỗi người chúng ta. Rồi bây giờ quý vị kiểm lại, có lần nào mình nhận thức mình giận người đó, sau đó mình phát hiện là mình bị lầm không? Có không? À, rồi lầm rồi có can đảm xin lỗi không? À, ít lắm, lờ lờ luôn rồi phải không? Nhưng rồi mình tự nói với mình á, là có dịp nào mình sẽ không như vậy. Nhưng mà rồi mình vẫn như vậy. Tại sao vậy? Tại vì mình không có tu. Tu là gì? Tức là mình nhận cái đó sai nhưng mà mình vẫn không sửa. Rồi mình cứ để cho cái đó nó cứ lặp đi lặp lại, nó thành một cái nghiệp. Cái gì mà nó lặp đi lặp lại, nó thành một cái thói quen của chúng ta thì cái đó gọi là nghiệp, chứ không có gì hết á. Mà nếu mà có thói quen này nó dở thì lâu ngày nó thành cái nghiệp xấu. Ví dụ như bây giờ mình có cái tính ghen, rồi mình mà mở một cái cửa tiệm, rồi mình làm ăn trong đó, hay vợ mình làm thư ký ở chỗ đó, rồi ai vô nói chuyện vui vẻ, mà vợ mình thì nghĩ đơn giản là mình muốn tiệm làm ăn tốt thì mình phải vui vẻ hoạt bát cởi mở với khách hàng. Mình trong kia mình ngó ra cái bắt đầu mình ghen, do cái nhận thức của mình như vậy, phải không? Rồi bao mỗi một lần như vậy là thế nào, chiều về làm mệt cái xác, rồi về nhà thêm trận mệt tâm, rồi cái 3 ngày 7 bữa không nhìn nhau, không nói nhau, cái bắt đầu mình thấy mình cũng hơi kỳ kỳ, cái đầu mình giả lả, mình làm quen, mình nói chuyện lại, nhưng mà rồi cái đó nó cũng tái đi tái lại, mình cũng chán cái cách sống này. Mà người chán nhất là ai? Là cái cô thư ký đó. Bị gì cổ cứ bị bình hoài mà cô, mình không thoát được. Thành ra cái đó là một nhận thức, là một cái nhận thức mà mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Và thưa đại chúng, bây giờ mình ngồi đây, tất cả chúng ta có đồng ý là ai cũng có nghiệp không? Mình nghiệp dữ lắm, có điều là mỏng hay dày, nhiều hay ít thôi, chứ không có ai không có. Không ai dám vỗ ngược xưng danh nó tôi hết nghiệp rồi. Nguy hiểm nha. Hết nghiệp là không ở đây, hết nghiệp ở trển. Mình còn nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết chuyển nghiệp, chứ mình không có hết nghiệp. Cái tu của chúng ta là chúng ta cố gắng để chúng ta chuyển cái nghiệp của mình. Mà mình chuyển được cái nghiệp của mình thì mình có hạnh phúc, mình có an vui. Thưa đại chúng, mình dời phong thủy, dời nhe, dời cái cửa, dời cái bàn, dời ghế, dời cục gạch, không bằng dời cái cách sống. Mình phong thủy không bằng mình phong thủy của chính mình. Cho nên Khổng Tử nói, tâm mà bất chánh phong thủy vô ích. Đó là lời Khổng Tử nói, nghĩa là cái tâm mình chưa yên. Cái chữ bất chánh ở đây nó không, cũng không có nghĩa rộng, hay là một cái nghĩa là chúng ta nghĩ là cái xấu ác, tức là cái tâm mình nó không có ngay, lúc nào mình cũng nghĩ cái điều lệch. Cái lệch gọi là tà, cái ngay gọi là chánh. Cho nên tâm mình không nghĩ chánh mà cứ nghĩ cái điều tà thì phong thủy vô ích. Bởi vì phong thủy nào, ví dụ mình mai mình dỡ cửa mốt mình dỡ, mà cái tâm niệm sống không đổi thì ai mà chịu mình cho nổi. Thì cuối cùng người đó cũng dời luôn, nghĩa là dời nhà. chứ không phải là nhờ cái gì hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được, mình phải trở lại để mình thấy được cái nhận thức của mình, mà lâu nay mình sống bằng cái gì. Đức Phật gọi chúng ta có bốn cái nhận thức. Một là nhận thức của phàm phu. Giờ giải thích chữ phàm phu. Phàm phu là gì? Đơn giản lắm. Phàm phu nghĩa là người tầm thường, hiểu biết nông cạn, gọi là phàm phu. Mà nếu mà mình tệ nữa đó, là hai chữ gì kế bên? Tục tử. Phàm phu là chuyện bình thường, nhưng mà mình không muốn làm phàm phu tục tử. Tục tử là gì? Là cái người tầm thường mà lại sống bằng cái tâm đó nữa. Tất cả chúng ta ngồi đây, tu không tu gì cũng là phàm phu hết, là người thường. Mà chính mình là phàm phu, cho nên mình quy y Phật để mình làm Phật tử, phàm phu Phật tử, còn hơn là phàm phu tục tử. Bởi mình quy y Phật là để mang cái năng lượng Phật vô trong mình, để mình chuyển cái tục tử đi. Tuy mình sống trong cõi đời, tuy mình vẫn sống trong cõi phàm, và mình vẫn là một người phàm. Mà phàm thì nó đi ngược với gì? Thánh. Phải không? Phàm là nó đi ngược với thánh. Cái lời nói, cái nhận thức của mình sai, cho nên rồi lời nói mình nó cũng sai. Cho nên cái đó gọi là tà kiến, dẫn tới tà tư duy. Tà tư duy dẫn đến tà ngữ. Tà ngữ dẫn tới tà tinh tấn, dẫn tới tà nghiệp, tà định, vân vân. Cho nên một cái mà nó tà, nó dẫn nguyên đà tà theo. Một cái mà chánh thì nó gánh nguyên gánh chánh theo. Mà sự thật là vậy. Ví dụ mình thấy đúng, mà thấy mà đúng là suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng là miệng nói đúng. Cho nên thấy đúng là chánh kiến, nghĩ đúng là chánh tư duy, nói đúng là chánh nghiệp, là chánh ngữ. Mà hành động mà sống đời sống đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi siêng năng truyền bá cái đó đúng gọi là chánh tinh tấn. Còn một khi mà mình nhận thức nó sai, mình nói sai. Ví dụ nè, ví dụ như là mình có một cái nhận thức đây, Phật Di Đà lớn hơn Phật Thích Ca, cho nên là phải treo Phật Thích Ca cao hơn. Thật sự ra chỉ có mình tranh chỗ ngồi, chứ Phật nào tranh đâu. Bây giờ mình để Ngài ngồi đâu, Ngài cũng chẳng nói I sit in the wrong place. Ngài không hề nói câu đó. Nhưng mà tại cái nhận thức của mình. Rồi cái mình nghe kinh Địa Tạng, mình nói đừng tụng Địa Tạng. Nếu muốn tụng Địa Tạng chỉ được tụng ở chùa thôi. Kinh Địa Tạng mà đem về nhà tụng, vong nó theo. Đó là một nhận thức bình thường quá. Nhận thức sai. Mà khi nhận thức sai, suy nghĩ sai rồi phải không? Nhận thức sai thì cái bắt buộc phải đi truyền bá, nói cho người khác đừng tụng Địa Tạng ở nhà. Mà siêng lắm, nghe ai tụng Địa Tạng để tôi xin số phone tôi gọi. Tôi nói, trời ta không biết, mình nói cho ta biết. Mà mình có gì chắc để mà cái biết mình đúng không? Cho nên không, nếu như trong kinh mà nói câu đó cũng còn phải suy nghĩ lại nữa, chứ đừng nói là tự do mình nói. Có kinh điển nào nói câu đó đâu. Đọc hết kinh Địa Tạng coi có chữ nào, câu nào trong thế là kinh này chỉ được tụng ở chùa không. Mà mình tự biến chế ra. Đó là mình là tu, mà mình tu mà không thành chánh quả, mà tu họ biến. Cho nên á, cái nhận thức đầu tiên gọi là phàm phu nhận thức, là cái nhận thức của phàm phu. Và phàm phu là người bình thường, là cái nhận thức nông cạn. Chúng ta đều là phàm phu hết, không có ai mà giỏi gì hết trơn á. Nhưng mà bởi vì chúng ta là phàm phu, cho nên chúng ta biết mình còn nông cạn, hiểu biết kém, cho nên mình phải đi tìm chân lý. Đi tìm chân lý như Đức Phật đi tầm đạo vậy đó. Đức Phật cũng phải đi tầm đạo. Mà quý vị đọc sử coi có vị tổ nào mà không do đi tầm đạo mà để gặp minh sư không? Và vì tâm đạo là gì? Đó là chúng ta nhận thức chúng ta còn sống trong mê lầm, cho nên chúng ta mới đi tìm một cái hướng. Ngài Huyền Trang, Ngài biết rằng ở xứ Trung Quốc không có những cái kinh điển đầy đủ, cho nên Ngài muốn học hạnh của người xưa đi qua Ấn Độ để đem kinh sách trở về. Mà trước Ngài Huyền Trang là đó có Ngài Pháp Hiển rồi. Ngài Pháp Hiển đã từng đi Ấn Độ rồi, cho nên Ngài Huyền Trang không phải là người đầu tiên từ Trung Quốc sang Ấn Độ, mà trước đó là có những vị khác, mà trong đó như là Ngài Pháp Hiển. Cho nên rồi Ngài Huyền Trang mới học hạnh của Ngài Pháp Hiển, muốn đi qua Ấn Độ. Nhưng mà tại sao Ngài Huyền Trang được nổi bật? Bởi vì cái sự đi về của Ngài Huyền Trang, Ngài đã viết lại một cái quyển gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Và đồng thời cái chuyến đi của Ngài nó được hư cấu hóa thành một bộ câu chuyện gọi là gì? Tây Du Ký. Và quý vị nhớ là toàn bộ Tây Du Ký không có thật. Một nhân vật có thật duy nhất trong đó thôi, đó là Ngài Huyền Trang. Còn ba anh kia không có. Ngộ Không không có, Bát Giới không có, Sa Tăng không có. Và câu chuyện Ngài Huyền Trang là con của một vị quan rồi bị bỏ trôi ở dưới sông rồi chùa lượm vô nuôi cũng là hư cấu. Đã nói là hư cấu thì toàn bộ câu chuyện đó lấy nhân vật có thật trong lịch sử, đó là Ngài Huyền Trang, để viết nên một bộ câu chuyện Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký đó nó chuyên chở cái đạo lý ở trong đó. Cho nên Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, nhưng vì phát cái tâm dũng mãnh muốn đi tìm cho đất nước của mình, cho bản thân mình một bộ kinh điển gọi là Đi Thỉnh Kinh. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây có phải là Ngài Huyền Trang đang đi thỉnh kinh không? Đó. Nhưng mà rồi mình đi vô trong chùa, mình nghe đâu có pháp, ở đâu có đạo tràng, ở đâu có tu học, là mình đi tới mình cầu pháp. Nhưng mà khi mình đi cầu như vậy á, đi cầu kinh như vậy đó, mình cũng dẫn theo ba đứa đệ tử. Ba đứa đệ tử đó là tham, sân, si, mà biểu tượng qua ba anh. Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Sa Tăng là si. Quý vị nhớ là cái hình ảnh tham là con heo mà. Ham ăn, có không? Ham ngủ, ham tiền, ham sắc, ham danh, gọi là ngũ dục. Cái anh con heo đó anh có đủ hết á. Cho nên ảnh gọi là một cái người tham muốn mà biểu tượng qua con. Con gì? Con heo. Còn cái người mà nổi nóng sân hận mà lóc chóc biểu tượng qua con khỉ. Nó nóng nhưng mà nó lanh lợi, mà cái lanh lợi này á nó không yên vậy, và nó thiếu sự tu tập, cho nên đôi lúc nó cũng tự thầy nó luôn, đôi lúc nó cũng quậy, nó muốn làm tề thiên. Tề thiên là gì? Bằng trời. Ông đại thánh muốn bằng trời cho nên gọi là tề thiên đại thánh. Cho nên đời này mà ai mà nhà cốt mà nhập về mà nó múa mai mà nó ta đây là tề thiên đại thánh đó, nó không phải đâu. Trên đời này làm gì có ông tề thiên thiệt mà nhập vô ai, cho nên không có cái cốt nào mà cốt tề thiên hết. Chỉ có người nào mà lý mấy đứa nhỏ mà nó liếng khỉ quá mình mới nói mày chắc cốt tề thiên. Là mình lấy cái tựa cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà ba cái người nhân vật tham sân si đó đi theo ông thầy là theo mình nè. Trong mình cũng có ba đứa đệ tử đó đó. Mình vô này mình tu. Mà vô trong này mình tu là trời ơi, mình đủ ba nghiệp, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, cho nên mình mới tu giới, tu định, tu tuệ để mình chuyển cái đó. Như vậy thì mình là phàm phu, nhưng mà phàm phu biết hướng thượng. Cho nên thì hồi xưa là phàm phu tục tử, bây giờ là phàm phu Phật tử. Cũng là Phật tử, nhưng mà cũng là phàm phu, nhưng phàm phu trong đệ tử, hàng đệ tử Phật, cho nên nó đỡ lắm. Phàm phu đó nhưng mà cũng còn biết tu. Tham cũng còn, nhưng mà cũng còn biết bố thí. Sân cũng còn mà thỉnh thoảng biết nguội. Si cũng còn mà đôi lúc tỉnh. Thấy không? Thành thử đỡ không? À, quy y rồi đỡ lắm. Cho nên phải quy y. Đừng nói thôi tôi còn tham sân si lắm, khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y rồi mà nó chưa hết. Không lẽ không quy y mà nó còn á, nó hết nè. Quy y rồi mình mới tu, tu rồi từ từ nó mới giảm, nó mới hết. Chứ còn mình còn tham sân si mà biểu nó tự hết sao hết được. Cho nên người nào mà nói tôi còn tham sân si, nhớ nó vậy, quy y lẹ lẹ gấp gấp. Nó tánh tôi còn nóng lắm, khi nào tôi nguội tôi mới quy y. Tánh nóng thì phải tu để cho nó nguội, chứ còn tánh nóng mà để yên, người ta cứ chọc ghẹo nóng hoài, lửa mà cứ mở hoài lấy gì nó nguội. Cho nên có tu có đạo. Cho nên thứ nhất là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của phàm phu là lấy cái gì mà nhận thức? Sáu căn. Đây, phàm phu nhận thức bằng sáu căn. Mắt nhìn thấy cảnh sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Tai nghe tiếng sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mũi ngửi mùi, rồi vậy sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. Mà cứ cả ngày sáu căn nó hoành hành. Không thấy thì cũng phải nghe, không nghe cũng phải ngửi, không ngửi thì nếm. Có đôi khi làm sáu thứ luôn. Ngửi, nếm, xúc, chạm, nhận thức gì hết. Cả ngày mình cứ trôi lăn. Rồi đại chúng nghĩ có phải không? Như bây giờ mình muốn chuyển cái đó phải làm gì? Cho nên mình phải tập mình ngồi thiền, mình tập mình tụng kinh, mình niệm Phật. Để làm chi? Để mình đưa cái phàm phu đó trở về chút xíu cái chỗ gọi là thánh hiền. Bây giờ mắt nó cũng thích nhìn phải không? Thôi nhìn Phật. Mắt nó thích là nói phải không? Đọc kinh. Mũi thích ngửi phải không? Ngửi nhang trầm. Tai thích nghe phải không? Nghe chua nghe mỏ. Cho nên một giờ đồng hồ đưa sáu căn trở về chuyển phàm làm thánh trong tiếng đó. Một tiếng đó nha, mà cũng chưa chắc nữa đó. Ngồi tụng vậy chứ hết giờ chưa tới giờ, nghe nói nó xeo đồ tới 6 giờ. Bắt đầu mình tăng speed lên. Nhất là mấy cái bài chú giảng sanh rồi đó nha, là được quyền tụng nhanh là bắt đầu tăng tốc độ lên, tụng cho lẹ để đi mua đồ xeo chứ. Cho nên cái phàm phu của chúng ta, cái nhận thức phàm phu. Nhưng mà chúng ta lấy cái gì để chúng ta buồn vui biết không? Cái thức. Cái thức là cái phân biệt. Cái thức là cái phân biệt. Ví dụ nè, người đời á, học mà biết gọi là học thức. Gom mấy cái của người ta lợi làm của mình gọi là trí thức. Rồi mình nhìn gom những cái thấy của người khác gọi là kiến thức. Nhưng mà cho dù là học thức, trí thức, kiến thức cũng còn là thức. Mà thức là còn phân biệt mà chưa phải cái của mình, mà toàn vay mượn của người khác. Mà cái vay mượn của người khác là cái thức thôi, là cái phân biệt. Mà còn cái phân biệt là còn gì? Hơn thua. Ví dụ bây giờ mình nhìn mình Hoa, mắt nhìn cái Hoa bữa nay cắm đẹp. Nhưng mà tôi nghĩ bắt đầu phân biệt nha, cắm xấu hơn kỳ rồi ổng qua. Khiều bà kế bên nữa, Hoa cắm xấu hơn kỳ trước. Chị kia chị không tin, bắt đầu quẹt cái phone cái, tôi chỉ bà coi. Quý vị thấy không, nó làm việc ghê gớm không? Con mắt nó thấy, cái phân biệt nó có. Mà phương tiện mà cho cái phân biệt nó đầy đủ là cái phone rồi lưu hình ảnh đó, đem ra tạo tác cho nó. Nó là cái duyên để mình sanh cái này nữa. Cho nên cuộc sống của chúng ta mà vật chất càng nhiều chừng nào, hình ảnh nhiều chừng nào, nó cũng dễ dàng cho mình sống lôi cuốn. Cái đó không có gì sai. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận thức, để chúng ta biết như vậy. Rồi mỗi khi cái gì nó tới cho mình biết điểm tên đó, Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, quý vị nhìn cái hoa này nè, mà quý vị không đắm đuối gì cái hoa này hết á, mà chẳng có phân biệt kỳ trước kỳ gì hết trơn, bữa nay biết bữa nay vậy thôi, thì cái này là mắt là căn, bình hoa là cảnh, biết vậy thôi. Cái này gọi là trí. Trí là gì? Trí là không có phân biệt, nhìn cái gì biết cái đó, mà không có so sánh. Hễ có so sánh là có khổ đau, có phiền não, có tranh chấp. Ví dụ như bữa nay cắm bông vậy, nơi cô Năm, bà Năm cắm thua bà Tám. Có so sánh rồi. Mà nhận thức là có so sánh là có gì? Có tranh chấp. Bà đang nói hồi cái nhớ trực là trời ơi, tôi nói nhầm bà Tám rưỡi rồi. Khiều bà Tám rưỡi nói, ê tôi nói vậy thôi đừng nói bà nghe bà chửi tôi chết nghe. Thấy chưa? Cho nên mình mới thấy là phiền não nó sanh, nó sanh khởi từ đó. Mà nói như vậy để làm chi? Phật là người toàn giác, là Phật có cái nhìn, là Phật nói cho chúng ta biết, để chúng ta cái gì nó đến thì chúng ta biết tâm mình đang ứng hiện sống khởi cách nào. Mình biết để làm chi, phải không? Để mình lùi thắng lại bớt. Mà mình cứ song song mình sống cái kiểu đó, mình khổ chứ ai chưa ai khổ. Cái người thứ hai xung quanh mình họ khổ là chuyện đành, nhưng mà mình là cái người khổ nhất, là tại vì cả ngày mình giữ cái sống bằng cái vọng động đó mà mình không yên. Thế cho nên rồi á, mình nghe người ta nói á, tụng kinh như con vẹt tụng chi cả, cũng đâu có biết, đâu có nhận, đâu có lấy trí tuệ soi sáng gì đâu. Cứ nghe người ta nói vậy cái nói y vậy đó, cũng là một dạng học thức, kiến thức, tri thức thôi, chứ cũng không phải do từ trí tuệ mình soi sáng. Cái người mình ta có trí, ta soi sáng, ta không nói vậy. Mà nếu mà cái soi sáng trí tuệ là trời ơi, người ta chịu tụng kinh như vậy là mừng rồi, đỡ hơn nó không chịu tụng. Bây giờ nó tụng nó không hiểu mà nó chịu tụng còn hơn mình hiểu quá trời mà không chịu tụng. Muốn cái gì? Muốn cái nào? Đó. Chờ cái bà đó, bà nói bà đó mà đi chùa vậy bà còn giữ thế mồ kệ, bà giữ mà bà còn giữ chùa. Phải không? Mà bà đi chùa riết là từ từ nó mới hết. Cho nên cái người mà người ta giữ mà người ta chịu đi chùa thì cũng còn hơn là không đi. Cho nên vô trong đó là nhúng một cái rồi đi ra cũng được, lâu ngày nó mới thấm. Cho nên cái nhận thức đầu tiên là phàm phu nhận thức. Mà phàm phu nhận thức là qua ba cái gì? Một á, là tự ngã, tức là mình thấy biết theo quan điểm cái này cái kia cái khái cái quấy đó, đó là so sánh. Rồi kế đến là gì nữa? Tranh thua, tranh đua đó. Này hơn kia, kia thua nọ đó. Rồi kế đó là gì? Chiếm hữu, có cái tham trong đó. Cái này mà giao tôi làm 5 phút mà còn đẹp hơn nhiều. Mà họ chỉ có bây giờ làm, ui làm chi? Không bao giờ làm. Nhưng mà lúc nào cũng nói cái kiểu đó. Đó là phàm phu nhận thức. Phàm phu nhận thức là thấy dụng sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhìn sáu xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra sáu thứ phân biệt: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức vậy đó. 6 lần 3 = 18. Mà nhận thức như vậy rồi làm gì? So sánh, hơn thua, tự ngã. Đó là vô minh nhận thức. Cái thứ hai gọi là hữu học nhận thức. Cái nhận thức của bậc hữu học, bậc hữu học là bậc gì? Là cái người đoạn được cái thân kiến. Xưa đại chúng trước khi nói, Pháp Hòa nói một chút xíu là hữu học á, thì nó ngược với vô học. Quý vị nhớ trong kinh thầy nói hữu học vô học không? Nhất là kinh Pháp Hoa đó, mình có cái phẩm gọi là hữu học vô học thọ khí đó. Hữu học là gì? Là những người còn học. Còn vô học là gì? Dám nói những người không học đúng không? Vô học là những người không còn gì để học. Nghĩa là họ đã học rồi, Họ học rồi, họ thẩm thấu rồi, họ không còn gì để học, gọi là vô học. Còn chúng ta là những người từ cái hữu hạo, từ cái phàm phu, đó là nhận thức của phàm phu, mà nhận thức của người hữu học á, nó đỡ hơn là sao? Bởi vì người này đoạn được những cái thấy sai lầm và đoạn được cái sự nghi ngờ, cho nên người này có hạnh phúc hơn người phàm phu. Người phàm phu là nhìn đau khổ đó, tại vì phàm phu nhìn rồi phán xét, còn hữu học là nhìn có suy tư, có quán chiếu, hai cái nó khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái người mà hữu học á, người ta thấy cái đó, người ta có thể nhận thức giống y như phàm phu đó, nhưng mà may mắn á, là người ta không nói liền, người ta lắng xuống, người ta suy nghĩ lý có thể nào sự việc như vậy cho nên người đó mới vậy không. Người ta có một chút tư duy, người ta có một chút quán chiếu, người ta có một chút gọi là suy nghĩ để giúp cho người ta chuyển hóa cái lầm, cái trách đó. Cái người hữu học á, đoạn được cái thân kiến. Thân kiến là gì? Là cái thấy sai quấy về cái thân. Ví dụ phàm phu mình mà nhìn thân thì thấy thân này sao? Thân này thiệt, thân này là trường tồn, thân này là đẹp, vân vân. Nhưng mà cái người hữu học họ nhìn thân này, nói thân này vô thường, thân này bất tịnh. Vì bất tịnh cho nên á, lỡ hôm nào mà nó bệnh một chút, nó đau một chút á, thì cứ người phàm phu là la làng rồi nha. Trời trời, tôi ăn đồ bổ hoài mà sao nó bệnh. Còn cái người mà hữu học chút á, họ nói ăn thì ăn, chứ nếu ai ăn yến mà cũng không bệnh thì yến, con yến nó không có bệnh. Thí dụ vậy. Hay là mình nói mình có cái thân, có thân nên khổ vì thân. Đó là cái nhìn của người hữu học. Còn cái người phàm phu là người ta nghĩ gì? Thân này mãi mãi trường tồn, cho nên đau chút ta khổ, trầy tai chút người ta buồn. Còn cái người mà, cái người mà hữu học ta nhìn, ta thấy, thí dụ như này, đấy, cái nắp này nè, rớt xuống rồi. Đố quý vị cái nắp này có lần nào bị rớt chưa? Có không? Có. Cái nắp này có từng rớt rồi, mà gặp người phàm phu là dục rồi đó, tại vì nó mẻ nè. Cái phàm phu mà đem dục đó là tại sao phải không? Để á, thì xài nó kỳ, mà dục á thì tiếc uổng. Đây là cái suy nghĩ của phàm phu nha. Nhưng mà người hữu học họ nhìn khác, họ nói ô không sao, nó mẻ chứ nó chưa bể, lắp miếng băng keo vô để đừng đứt tay là được rồi, miễn sao có đậy ly nước là ok. Đấy, cái này là nhìn, cái nhìn của người hữu học. Còn cái nhìn của người vô học là dục á. Cái xin lỗi, cái người phàm phu chứ. Là phàm phu là mình suy nghĩ là đơn giản thôi, để thì nó kỳ quá, mà đem dục nó đi thì uống, cho nên cứ cất, không xài nhưng mà cất. Còn người hữu học tại sao phải cất? Có là để xài, ăn thua biết chỉnh để xài, biết sửa để xài. Chứ cái người mà, cái người mà hữu học ta nhìn thân này nè, tuy thân này sẽ giả, vẫn phải cố gắng tô điểm nó, và đồng thời phải dụng nó cho xứng đáng. Đừng chỉ trang điểm để chưng. Tuy rằng có trang điểm nhưng phải xài, lỡ mà nó có hoại đi nữa thì ít ra thân này cũng làm được một chút xíu hữu sự. Còn không thì trang điểm mà vô dụng. Hai cái nhìn nó khác. Ví dụ như cái người phàm phu mà nhìn cơm mà nấu nhão thôi đem đổ, cái người hữu học á, ô không sao, nhão nấu cháo. Nó nhiều quá sao nấu cháo, tôi cắt ra bớt, tôi nấu một phần cất mớ tủ lạnh, cứ từ từ mỗi ngày nấu miếng cháo ăn, hữu học nhìn sự việc bằng cách chuyển hóa, lìa được những cái mê lầm chấp trước. Còn phàm phu mà thấy là không được là dục, đốn, cắt, bỏ. Còn hữu học là kệ, tuy miếng dẻ nhưng mà để lao lần cuối rồi dục. Còn phàm phu là dơ là dục mà không sử dụng lần cuối cùng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó, để cho đại chúng dễ nhận. Rồi cái người mà đoạn kiến, có nghĩa là đoạn được những cái thấy về thân. Mình thấy cái thân này nó thường, nhưng mà cái người ta có tu, tao thấy thân này nó vô thường. Vì thấy thân vô thường cho nên lỡ bữa nào nó vô thường không khổ. Và nếu mà không khổ được, ít nhất cũng là bớt khổ, giảm khổ. Còn mà mình mà thấy thân này thường hoài, chăm sóc hoài, mà lỡ bữa nào nó hơi thay đổi chút là khổ đau cùng tận. Đó là cái thấy của hữu học. Rồi kế đến là gì? Nghi ngờ. Mình có nghi không? Có, nghi lớn lắm. Nghi đủ thứ hết, thậm chí tu mà cũng còn nghi mà. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới, nghi bố thí, nghi cõi trời, mình đủ thứ nghi hết. Mặc dù đừng nói ai, thôi giờ người dân nước lã mình nghi đành đi, người thân của mình cũng nghi luôn. Cho nên cái người mà còn cái nghi á, thật sự ra có đôi lúc á, mình nghi nhiều quá nó cũng không có lợi cho mình. Tại nó tự nhiên nó làm cho mình không có thoải mái, không bình an. Mà nếu việc đó không dính dáng gì mình hết á, mà mình ôm một cái mối nghi ngờ vậy, nó không có lợi lạc gì cho mình hết. Cái đó nên xả bớt đi. Nghi người thân liên hệ tới mình còn đỡ đỡ, mà nhiều khi chẳng liên hệ gì tới mình, tự mình rước vô một cái sự nghi ngờ để tự làm mình khó chịu. Rồi bây giờ tới cái nhìn thứ ba, đó là cái nhận thức của A-la-hán. Hồi nãy là nhận thức của phàm phu, nhận thức của bậc hữu học. Mà bậc hữu học á, là người ta có cái nhìn, ta nên đoạn được những cái nghi ngờ, đoạn được những cái nhìn sai quấy về sự việc. Hay là thậm chí người ta biết quán chiếu tư duy một chút để làm cho cái sự nghi ngờ người ta giảm đi, làm cho cái thân kiến người ta, làm cho những cái thấy hiểu người ta nó bớt đi. Còn A-la-hán là gì? Là những người có cái thấy mà trừ được những cái kiết sự chướng ngại của tâm. Thế nào gọi là chướng ngại của tâm? Một là sắc ái, hai là vô sắc ái. Bây giờ Pháp Hòa nói gì là sắc ái, vô sắc ái? Thí dụ như là bậc A-la-hán á, người ta nhìn một cái người đẹp, dù là nam là nữ, người ta cũng lìa được cái ái nhiễm ở hình sắc. Và thậm chí người ta lìa luôn cái ái nhiễm dù không hình sắc, trong tư tưởng, tưởng tượng cũng không còn. Nhưng mà phàm phu mình là còn. Có một vị thầy đó đó, thầy đi qua sông, thì ai bước lên thuyền cũng trả con đồng à. Riêng cái cô gái chèo thuyền á, xin thầy kia trả cho con 2 đồng. Ông thầy nói, ủa tại sao kỳ vậy? Lẽ ra tôi là người tu, cô phải free. Đằng này cô không lấy đồng một giá mà cô lấy tôi 2 đồng. Nói dạ, 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Lần sau qua đò, cô chạc thầy 3 đồng. Ông mới nói, ủa sao kỳ vậy, tôi đâu có nhìn cô đâu. Dạ thầy không nhìn thẳng con, mà thầy nhìn xuyên con qua dòng nước, trả 3 đồng. Lần sau ông thầy ông qua đò tiếp, ông không thèm nhìn cô đó, mà ông không thèm nhìn xuống nước, ông nhắm mắt lại, cô này chạc 5 đồng. Tôi đâu có nhìn cô, tôi nhắm mắt tôi thiền. Thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy không nhắm mắt, thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Cái đó gọi là vô sắc ái. Hiểu cái ví dụ đó không? Có những cái mình đã thấy rồi, mình nhiễm rồi, Nhưng mà bữa nào cái đó không có là nhắm mắt tưởng tượng. Mà mình nhắm mắt tưởng tượng đó là vô sắc ái, cái ái nhiễm không hình tướng. Hoặc là có những cái chưa bao giờ mình thấy nhưng do mình tưởng tượng thôi. Tại vì sao? Vì mình sống bằng những cái sở tri của mình, mình lắp ráp vô. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị coi quảng cáo trên TV á, có những cái món ăn của người Mỹ á, trời mình thấy nó làm ngon thiệt là ngon, mà có bao giờ mình ăn đâu. Cái mình tưởng tượng, chà chắc ngon lắm ha. Mình chưa ăn, nhưng mà cái đó gọi là vô sắc ái. Chưa taste, chưa gì hết á, nhưng mình tưởng tượng cái đó ngon lắm. Cho nên chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Thì có người thiếu nữ đẹp như trăng đó là vô sắc, vô sắc ái. Nhưng mà vô sắc ái đó nó cũng có căn cứ chứ, tại vì nó đã từng thấy những cô thiếu nữ khác, rồi nó gom thứ một chút lại. Cô kia mắt hai mí nó rắp vô cho cô này. Lấy mọi thứ chúng nó ráp vô, rồi nó tưởng tượng một cái hình của nó. Mà theo duy thức học gọi là đọc cảnh ảnh. Đọc cảnh là gì? Nhắm mắt tưởng tượng mình nó đọc cảnh không, rồi nó đem nó so sánh cái này với kia, gọi là đối chất. Đến khi nó gặp được cái đó, ôi trời ơi, tôi đã lầm. Lúc đó vậy là tánh cảnh, thấy thật chất rồi mới thấy được tánh cảnh. Còn hồi lúc chưa thấy là so sánh, so sánh gọi là đối chất. Nó tưởng tượng xong nó đối chất. Ví dụ như mình nhìn một cái chén chè mà không biết chè gì, nhưng mình thấy trong đó, trời ơi, cái này thì giống chè khoai môn chứ gì đâu. Mình nhìn cái đó, tự trong tự mình suy nghĩ cái chén chè đó, mình đem một cái chén chè mình đã từng ăn, mình so, gọi là đối chất. Đến khi mình ăn vô mình biết được rồi, à nó không đúng gì hết trơn, mình nói cái đó là đúng, là lúc đó là mình mới tánh cảnh đó. Thì chúng ta cũng như thế. Cho nên bậc A-la-hán là các ngài vượt hai cái này, vượt cái sắc ái, vượt cái vô sắc ái. Vì sao? Vì các ngài quán thấy bất tịnh của tất cả các sắc. Nếu mà mình chạm vô một cái sắc thì nó làm mình khổ, mà mình tưởng tượng thì làm mình trầm luân. Cho nên có những người mà người ta mất thần thông là tại vậy đó. Chư thiên mà xuống dưới phàm phu này rồi á, có thể sờ miếng đất để một lưỡi ném, có thể mất dây thần thông ở lại đây luôn tới giờ. Cho nên ta mới có cái bài thơ đó: ta cứ tưởng trần gian là cõi vui thật, cõi tạm, vậy mà ta ở tới bây giờ. Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế nên ta ở mãi tới bây giờ. Biết tạm mà ở mãi là hai cái mâu thuẫn. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Mạng là gì? Mạng là sự kiêu mạn. Mà chữ kiêu nó khác với chữ mạng. Kiêu á là mình kiêu hãnh với những cái gì mình đang có. Còn mạng á là mình những cái gì mình chưa có, gọi là mạng. Cái gì có kiêu hãnh là không đành, đành đi. Không có tưởng tượng. Thí dụ như là mình nhìn người ta giàu thì mình cũng tưởng như là mình cũng cỡ vậy đó, rồi mình đi đâu mình cũng nổ. Cái đó mà vừa kêu, cái đó là mạng đó. Cái mình không có mà mình vẫn tự hào, tự ca ngợi đó là mạng. Còn cái mình có rồi mình đi khoe khoang gọi là kêu. Hai chữ nó khác vậy đó. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Cái thứ tư gọi là trạo cử. Các ngài lìa trạo cử. Trạo cử là gì? Trạo cử là những cái sự lăng xăng, không yên. Cái thứ năm là vô minh, là không thấy rõ lẽ thật. Thì bậc A-la-hán, bất cứ cái nhìn nào của các ngài, các ngài đoạn được năm cái này, cho nên cái nhìn của ngài, các ngài nó khác. Thí dụ như các ngài không còn vô minh, Cho nên các ngài nhìn cái gì cũng bằng minh, bằng tuệ. Còn mình còn vô minh, cho nên mình nhìn đâu mình dính đó, mình nhìn đâu mình phiền não đó. Và cái nhìn của người thứ năm đó là Phật. Cái nhận thức của Đức Phật là nhận thức của gì? Là nhận thức toàn vẹn. Nói một cách khác là bằng tuệ tri. Thưa đại chúng, chúng ta có cái nhận thức của phàm phu, chúng ta có nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Đây là bốn dạng người, bốn hạng người mà có bốn cái nhận thức khác nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, nhận thức của một cái người trẻ mới vào đời, nhận thức của một người trung niên đã đi vào đời mấy mươi năm, nhận thức của một người lớn tuổi cao niên dày dặn kinh nghiệm tương đương với A-la-hán, và nhận thức của một bậc tu tập giải thoát. Đó, mình nói gần vậy đó. Một người trẻ đó, nó lớn lên đó, cái nhận thức nó còn nông cạn lắm. Đó là nhận thức của phàm phu. Nó nóng nảy, nó bồng bột, nó hấp tấp, nó vội vã. Cái gì không đúng là nó nổi cơn nó lên, mà nó không cần biết sai quấy. Đó là cái sống của phàm phu, cái nhận thức của phàm phu. Như những thanh niên thiếu nữ mà nó mới lớn, nó lớn lên rồi nó đi theo cái tiếng gọi của cái đời sống trẻ vậy. Rồi sau một thời gian cuộc đời nhồi sọ nó rồi, cũng giống như mình bây giờ trung niên rồi, thì bắt đầu mình có cái nhận thức nó hơi khác khác hơn. Mình biết phải, biết quấy, biết nhường nhịn rồi. Thì sao? Cái đó là nhận thức của hữu học. Sau thời gian rồi, trời ơi, phải có kinh nghiệm chút xíu chứ. Mà có kinh nghiệm là có hữu học, có học rồi. Rồi bây giờ sẽ đem hai cái của mình lại mà so với một cái kinh nghiệm sống của một người lớn tuổi như ông bà nội bà ngoại mình bằng không? Không bằng. Tại vì các vị này bây giờ sống bằng kinh nghiệm, đã trải qua. Bây giờ xin lỗi, bây giờ dụ như các bác lớn tuổi đi, bây giờ đối với các bác mọi việc nó bình thường, tại vì các vị này đã trải qua hết rồi, buồn vui thương ghét hưng suy của cuộc đời qua rồi. Cho bây giờ các ngài ở như cái bậc la hán, đoạn trừ được những cái kiết sử đó. Rồi đối với một người tu tập như những bậc trưởng lão hòa thượng, các ngài cũng không còn những cái phiền não đó, như là cái nhận thức của Đức Phật. Thì Pháp Hòa đem bốn dạng ở trong cuộc sống ra để so sánh, cũng giống như đại chúng thấy mình có phàm phu, có hữu học, có A-la-hán, có Đức Phật vậy. Chúng ta tu á, phần lớn là chúng ta sống trong đời là chúng ta sống bằng cái nhận thức. Mà cái nhận thức là cái còn hai thứ. Một là sở tri chướng, hai là phiền não chướng. Cái chúng ta còn nhận thức là còn hai cái chướng này nha. Thế nào gọi là phiền não chướng? Bực bội, giận hờn, đó là phiền não chướng. Rồi những cái gì mà chúng ta gom góp mà cho là cái hiểu biết của mình thì gọi là sở tri. Hai cái đó nó luôn luôn nó ngăn, nó cản trở mình, gọi là chướng. Nó không cho mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình làm một cái việc gì đó, cái mình biết chưa chắc là đã đúng hoàn toàn. Có những người người ta hay hơn, mình nhìn người ta làm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ như mình luộc tàu hủ kỳ lên, mình để vô cái miếng rong biển á, mình cuốn lại, mình kêu là làm cá. Mình đem đi hấp, rồi mình để cho nguội, rồi mình cắt ra, mình chiên, mình kho. Mà sau lúc kho ra, rong biển nó vẫn tróc. Cái sở tri của mình là vậy mà. Nhưng mà mình không chịu học người khác. Mặc dù mình biết cái mình làm vậy là không đúng đó, nhưng mà ai chỉ mình không làm. Giờ muốn biết làm sao không tróc không? Muốn không? À thôi để kỳ sau nói. thì á, mình muốn vượt được cái sở tri đó thì mình phải chịu khó mình học. Lấy cái bột năng pha hơi mỏng một lớp, phết lên cái rong biển đó, rồi để cái tàu hũ kia lên quấn lại, chiên kho không bao giờ tróc. Nó chỉ một chút xíu vậy thôi, nhưng mà mình không học là sở tri. Mà nói lần mình làm ra mình kho là nó bấy nhảy cái nồi, rồi là mà gặp là nhìn là phiền não, thấy mình kho trật là phiền não, mà không chịu học người khác là sở tri. Mà hai cái đó là cái không nên có, mà hãy còn cái đó là còn phàm phu. Mình tu á, là mình phải chuyển thức thành trí. Mà trí tuệ nó có hai loại. Trí tuệ của bậc hữu học là trí tuệ gì? Là văn tư tu. Trí tuệ của bậc vô học là giới định tuệ. Ví dụ như trí tuệ của cái người còn học là phải văn, là phải nghe, suy nghĩ những cái gì mình học gọi là tư, rồi mình tu tập để sanh tuệ gọi là tuệ. Văn tư tu là bước đầu của người có trí tuệ ở cái bậc hữu học. Ồ, người đó sao có trí tuệ vậy? À, tại người đó có văn tư tu. Nhưng mà văn tư tu xong rồi mình mượn cái văn tư tu đó mình tu tập, mình chuyển cái văn tư tu thành giới định tuệ. Do giới mà sanh định, do định mà có tuệ. Người mà tuệ nó sinh do thiền định mà có, đó là trí tuệ của bậc vô học. Hay nói một cách khác là cái người đó là vô lậu hay là hữu học. Cho nên á, mình còn sống trong cõi đời là mình còn nhận thức. Mà cái nhận thức của mình mà nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta biết chuyển thức thành trí thì nó làm cho mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Còn nếu không thì cứ sống theo cái đà của sở tri của mình, phiền não của mình, thì mãi mãi là nhận thức của phàm phu. Mà tu thật nhiều nhưng mà cũng không chuyển hóa được gì hết. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng bốn nhận thức, hay là bốn hạng người, bốn cái nhận thức của bốn hạng người: nhận thức của phàm phu, nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Bây giờ đem bốn dạng người gần mình nhất để ví dụ. Nhận thức phàm phu tương đồng với nhận thức của thanh niên thiếu nữ mới lớn, còn bồng bột, còn nóng nảy, chưa có đủ kinh nghiệm xong. Rồi những người trung niên có một khoảng thời gian đã thất bại rất nhiều và có một chút kinh nghiệm để sống, là nhận thức của hữu học. Rồi nhận thức của các bậc trưởng lão là nhận thức của A-la-hán. Và đến khi nào nhận thức của một người tu tập có chiều dày, quán chiếu giải thoát, đó là nhận thức của Phật đó. Thì cái mà chúng ta nhận thức vẫn còn phiền não khổ đau, còn cái gì mà do trí tuệ soi sáng thì cái đó vượt ngoài đau khổ. Tại vì trí tuệ là gì? Là thấy biết như là, mà không hề so sánh phân biệt hơn thua. Vẫn ví dụ như đấy, đây là hoa li li, nhưng mà cái nhận thức của người bình thường là li li này nó không đẹp bằng cái li li kia. Cái người trí là không nói thế, cái nào nó cũng cái đẹp của nó. Cho nên á, một hôm Ngài Hoằng Nhất á, Ngài ăn cơm với một ông tướng, thì Ngài ăn cũng kẻ muối nó mặn. Rồi Ngài uống nước, cái thì ông tướng mới nói: Hòa Thượng ăn cơm gì kỳ quá. Ông mới nói: có gì đâu kỳ, củ cải nó mặn, nó có cái ngon của mặn, gì có cái giá trị riêng của nó. Mà chính người trí có giá trị riêng của nó, cho nên vượt ngoài so sánh. Mà còn so sánh là còn thị phi nhân ngã, còn hơn thua, còn tranh giành. Mà còn tranh giành tức là còn cái cách sống của phàm phu. Mà vượt cái đó một chút là hữu học, vượt hơn cái nữa là A-la-hán. Đến khi chúng ta nhận biết như là cái trí nhận biết của Phật. Thôi chúc đại chúng an lạc. Tu là mình chuyển ha. Xưa nay mình có cái nhìn phàm phu rồi, thôi bây giờ mình hướng một chút nữa để mỗi ngày mình có một cái sự thăng tiến cao đẹp. A Di Đà Phật. Và thưa đại chúng, ngày mai là ngày 14 tháng 2 là lễ tình yêu Valentine Day. Thưa đại chúng, thì nếu mình hiểu cái nghĩa rộng á, thì ngày đó không phải chỉ để cho mình bày tỏ tình yêu với người yêu của mình, mà tất cả dù là cha, mẹ, anh em đều là những người mình thương yêu hết. Mình đều có thể bày tỏ cái tình thương của mình đối với các vị đó. Ở trong cuộc sống á, ai cũng hiểu là thương để trong lòng, hoặc là mình nói một câu gì có lòng được rồi, nhưng mà để trong lòng ai biết không? Thì đôi khi cuộc sống phải bày tỏ. Vì vậy mà cho nên á, khi chúng ta gặp nhau, chúng ta bày tỏ cái sự kính trọng, thì trong Phật pháp chúng ta chắp tay chào. Còn người thì ngoài đời thì chúng ta bắt tay, chúng ta giơ tay, chúng ta chào, vân vân. Thì cái đó là sự thể hiện cái sự quý mến của mình. Khách tới nhà mình mời ngồi chơi, nhưng mình thể hiện bằng một ly nước. Và trong khi chẳng những như vậy mà mình còn phải lựa chọn cái ly, cái tách như thế nào để mình nói lên cái sự quý trọng của mình. Ở trong Phật pháp á, dĩ nhiên là cái tâm mới là quan trọng, nhưng mà quý vị vẫn thấy rằng chúng ta vẫn bày tỏ cái tâm của mình, cái lòng của mình qua những hình thức như là cúng kính, lễ lại. Khi mình lại Phật, không phải là Phật cần cái lễ đó của mình, mà chỉ là bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với người thầy đã chỉ cho mình cái con đường tu tập. Mình thờ Phật trước hết là để nói tới sự nhớ ơn, kế đến là học hạnh. Hai cái ý nghĩa mà người Phật tử để Phật ở trong nhà mà thờ. Thí dụ mình thờ Đức Quan Âm là để học cái hạnh từ bi nhẫn nhục của Đức Quan Âm, và để tỏ lòng ghi nhận cái ơn mà Đức Quan Âm đã cho mình nhiều cái hạnh cũng như là sự chở che, gia hộ cho mình. Nếu mình tin vào Đức Quan Âm có gia hộ đó. Nhưng mà vì vậy cho nên á, mình trong cuộc sống hàng ngày, quý vị thấy mình thọ ơn ai lâu lâu còn phải làm gì, gửi quà cáp tới tặng. Hoặc là người đó đã một lần cứu mình mà nhờ người đó mà mình có mới có được ngày nay. Cho nên suốt cuộc đời của mình, hễ cứ mỗi Tết hay cái dịp nào đó, cái mình lại bày tỏ cái ơn của mình một lần đối với các vị đó. Vì vậy cho nên á, mình hiểu theo cái nghĩa thường là lễ Valentine là để dành cho những người đang yêu. Vậy mình không có mối tình nào sao? Mà có những khi người ta đi tu, người ta đã kết hôn với ai? Kết hôn với Chúa, kết hôn với Phật. Người đi tu là người đã, mình cũng có một tình yêu, mà tình yêu của cái người tu nó còn lớn hơn nữa. Không có yêu một người mà yêu tất cả. Vì vậy cho nên mình mới có cái bài thơ đó: tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Không có yêu một khách má hồng nào hết, mà tình yêu chan chứa trong hoàng vũ. Rồi mình mới nhắn gửi với những ai: nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Nếu mà mình đưa cái tâm mình đi cùng một cái con đường phụng sự, thì mình sẽ gặp được, mình sẽ gặp được cái tình yêu đó. Cho nên ở trong cái phương diện làm việc phụng sự, tại sao có những người người ta hợp tác với nhau mà người ta làm cả đời được? Tại vì người ta gặp được một cái điểm chung, đó là vì chúng sanh mà người ta làm. Cho nên các vị đệ tử Phật á, các vị hy hiến cuộc đời mà đi theo Đức Phật á, là tại vì các vị đó đã có cùng một lý tưởng với Đức Phật, là hy sinh cái hạnh phúc của riêng mình để vì tất cả. Cho nên đối với Đức Phật á, ngày mà bỏ hoàng cung mà đi tu đó, đó là ngày bỏ đi cái tình yêu nhỏ bé của riêng ngài để ngài nhận lấy một cái tình yêu lớn. Quý vị cứ tưởng thí dụ như Đức Phật mà ngày xưa mà ngài chủng chấp nhận là một thái tử trong hoàng cung, thì ngày nay nếu mà ai có nhớ đến ngài thì chắc chỉ có người Ấn Độ thôi, người dân Ấn Độ thôi. Chứ đâu đi ra tới năm châu bốn biển như bây giờ mình nói tới Sĩ Đạt Ta là mình đều biết đó là ai.
phải không? Thì nếu mà Ngài ở trong cái phạm vi đó, tại tự ra người đi tu là người đem cái tình yêu rộng ra. Giống như cái bài thơ mà Pháp Hòa được nhận từ một người thầy, một vị thầy mà trước khi Pháp Hòa đi xuất gia đó: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Pháp Hòa nhớ đó, đó là cái bài thơ mà vị thầy đó, bây giờ Ngài tịch rồi, lúc đó Ngài là phẩm vị là thượng tọa, và Ngài thương Pháp Hòa lắm. Lúc đó Pháp Hòa đang hầu trong một cái khóa an cư khoảng 20 thầy, thì Pháp Hòa là người thị giả cho 20 vị. Mà hồi nhỏ mình thị giả cho các thầy, mình rất là kỹ, mình làm rất là tươm tất. Thậm chí mà xin phép đại chúng là Pháp Hòa nhận quần áo dơ của quý thầy mà Pháp Hòa đi giặt về gửi lại không sót một vị nào. Tại vì nào Pháp Hòa cũng để dấu, làm dấu hết, viết tên đàng hoàng, giặt rồi xếp đàng hoàng, đêm rất tình, làm rất là đàng hoàng khi mà mình còn nhỏ làm thị giả cho các thầy. Thì Pháp Hòa nhớ cái bữa đó Pháp Hòa không có dự cái buổi giảng đó. Thì thầy giảng xong cái thầy nói: ở đây nè, ở đây có điệu hòa nè, nó đang sắp đi tu đó, thầy cho nó bài thơ. Thì có một anh Phật tử, bây giờ anh còn ở đây đó, thì cái anh Phật tử đó anh mới nghe cái bài thơ đó xong, anh xuống kiếm Pháp Hòa, anh nói: chú có má hồng nào đang yêu mà thầy ổng ở trên ổng nói chú đừng có yêu riêng khách má hồng. Con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy nói khi nào mà điệu hòa được chính thức cạo đầu đi tu, thầy cho thêm 2 câu: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Tại ai cũng có một cái khối tình, nhưng mà nếu mà mình đem cái tình đó nó rộng lớn ra, cũng giống như là mình biết mình có một viên men mà mình giữ nó thì nó là viên men thôi, nhưng mà nếu mình tán nó ra, mình trộn ở trong nếp thì nó ra được một thau cơm rượu. Mình ghi giống mình có một cái hạt bồ đề thôi mà mình dưỡng nó rồi nó nhảy mầm, rồi bắt đầu mình chiết cây, và ngày nay cây bồ đề khắp nơi hết. Quý vị biết là khi Đức Phật ngồi thiền dưới cội bồ đề đó, thì Ngài Mục Kiền Liên á, đã chiết cái nhánh cây bồ đề nơi Đức Phật ngồi đó đưa cho Ngạ A Nan. Ngạ A Nan mới đem về tịnh xá Kỳ Viên và trồng ở trong cái tịnh xá đó. Bây giờ ai mà đi Ấn Độ đó, đến tịnh xá vẫn còn gặp được cái cây bồ đề mà do Ngạ A Nan trồng. Mà chính cái cây gốc mà Đức Phật ngồi ngày xưa đó đã bị hủy diệt nhiều lần. Hiện nay cái cây mà bồ đề mà khoảng vài trăm tuổi đang ở tại Ấn Độ đó là cái cây thứ 10 mấy rồi. Người ta chặt nó lại lên, rồi thậm chí người ta lấy lửa người ta trui nó, người ta không muốn nó tiếp tục, tại vì nó là một cái cây biểu tượng thiêng liêng cho tín đồ Phật giáo. Nhưng không có những người ta không muốn, cho người ta đem cách người ta trui nó để nó không lên lại. Vậy mà nó vẫn lên, và cái cây hiện bây giờ là khoảng vài trăm tuổi đó. Và cái cây mà Ngạ A Nan chiết ra đó vẫn còn ở bên tịnh xá Kỳ Viên. Lý do là vì Đức Phật thường đi thuyết pháp, thì ông vua Ba Tư Nặc ông nhớ Phật, ông cứ than Phật đi hoài trẫm nhớ, không có cách nào để gặp Phật. Phật nói thôi Ngạ A Nan trồng đây cây bồ đề đi. Rồi Phật mới dặn là khi nào các vị nhớ tôi, các vị ra gốc cây này, quý vị ngồi thiền, quý vị nhìn cây bồ đề, quý vị nhớ tôi. Và khi mà trồng cây bồ đề xong rồi thì Đức Phật đã ra cái cây đó, Phật ngồi thiền suốt một đêm, giống như ấn chứng vậy đó. Giống như ấn chứng cho cây bồ đề đó, để nó có một cái sức mạnh, sức sống mà Đức Phật đã có mặt ở đó. Rồi điều thứ hai là cái cây bồ đề mà nơi Đức Phật mà ngồi thiền đó đã được chiết cây và đem qua trồng ở tại Tích Lan, trồng ở Tích Lan. Và sau này á, khi mà Phật giáo phục hưng lại tại Ấn Độ á, thì có một vị hòa thượng người Tích Lan đã sang chiết lại một nhánh ở bên Tích Lan, mang ngược trở lại Ấn Độ để trồng. Và ngày nay cái cây đó được trồng ở tại vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên. Bây giờ quý vị đi hành hương về Ấn Độ, quý vị sẽ thấy được những cái gốc cây đó. Nghe không? Ngày xưa đem qua Tích Lan, rồi khi mà Phật giáo mà mai một ở tại Ấn Độ, thì khi phục hồi trở lại thì chiết một nhánh từ Tích Lan mang ngược trở lại Ấn Độ để trồng. Và ngày nay cây bồ đề đâu phải chỉ ở Ấn Độ, phải không? Cây Bồ Đề ở Việt Nam, ở Tích Lan, ở Miến Điện, ở nước nào, nơi nào có Phật giáo thì nơi đó có cây Bồ Đề. Và trong chùa của người Việt Nam, nếu những ngôi chùa lớn thường là trước cửa chùa sẽ, trước trong sân chùa sẽ có một cây Bồ Đề. Cho nên Pháp Hòa có làm cái bài thơ: chùa tôi có cội Bồ Đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chùa tôi đó là ý nói đất của Phật, đất chùa, nhưng mà cũng nói đất tâm của mình. Chùa tôi đây là đất tâm của mình, đã trồng sẵn cái hạt giống Bồ Đề tu tập vững chắc thì bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Vì sao? Vì cuộc đời có vô thường. Dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, nhưng mà đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Đường đi đó là gì? Đó là chánh pháp. Sáng nay hình như thầy Đức Tạ, thầy Huệ Tạng chia sẻ bài tứ y. Tứ y là gì? Là bốn điều nương tựa. Mình hãy nương tựa lời giải mà đừng nương tựa lời người nói. Gọi là y pháp bất y nhân. Có nhiều khi dĩ nhiên trong cuộc sống là mình y theo người, nhưng nếu lỡ cái người nói nó không giống như cái việc làm thì mình nương tựa vào cái lời dạy. Tại vì sao? Tại mình phải có con đường đi của mình. Pháp Hòa ví dụ á, mình hẹn đi chung với nhau, ra tới đây quẹo đi Tây Thiên đi, hẹn đi Tây Thiên. Nhưng mà có người ta đi bằng đường 97, ta quẹo trước. Có người ta đi đường Gia Lô Hết Rao, ta quẹo làm sao? Mình biết đường đi rồi, đâu còn lo sợ. Anh quẹo cỡ nào tôi cũng biết hết, anh quẹo đi đâu, phải không? Đi lên Tây Thiên có nhiều đường đi lắm. Có người đi tới đường St. Albert, có người đi bằng đường 97 Onoway. Rồi cuối cùng tất cả đều merge vô, nhập vô một con đường Freeway Highway 44 để đi đến Tây Thiên. Và chúng ta thường hay nói đùa với nhau, đường nào cũng đến La Mã. Đi ngã nào cũng được, nhưng mà mình có đường đi rồi thì yên lòng vững chắc. Cho nên Phật tử cũng vậy, mình có được cái giáo pháp, mình có được lời Phật dạy rồi, mình phải vững tâm. Phải vững tâm. Người ta có nói gì mình cũng không bao giờ lung lay được. Ngày hôm qua có một em, một chị Phật tử lên: thầy ơi thầy, con muốn thờ Phật, thầy có thể coi giùm con, coi tuổi con thờ Phật gì được không? Pháp Hòa mới nói đùa qua, nói vậy thì bây giờ nếu như mình muốn treo một bức tranh gì trong nhà, trang trí trong nhà, mình có cần coi tuổi mình hợp với tranh gì không? Mình treo một bức tranh, một bức tranh mà mình không coi ngày coi giờ gì hết, thì tại sao mình treo Phật là phải coi? Đâu có cần thiết cái chuyện đó. Cũng giống Phật như cha mẹ, mình là con cái thì có bổn phận treo hình cha mẹ để hằng ngày mình ngắm nhìn, nhớ nghĩ, nhắc nhở. Có người con nào nói mẹ mẹ con muốn treo hình của mẹ, mày tuổi gì để coi có mày hợp với tao không? Con cái muốn thương nhớ cha mẹ thì để hình lên không có gì phải sợ hết. Cho nên những cái thật ra cái đó là cái tâm thành của Phật tử. Sợ mình muốn làm cái gì cho thật là đúng, sợ không đúng tội, sợ vậy đó. Rồi thậm chí là mình muốn là thờ Phật phải như thế này thế kia, sợ mình làm thiếu mình có tội. Cái đó là tâm thành của mình. Và những lúc như vậy thì các thầy phải có bổn phận làm sao giải cái sự sợ hãi đó. Người Phật tử tu tập để mình có được cái sự an lạc nội tâm, chứ Phật không phải để hù dọa mình làm này đúng Phật thưởng, làm này trật Phật phạt. Nếu mà Phật như vậy thì đâu phải bậc thầy để mình tôn thờ. Mà mình muốn được như vậy thì phải làm gì? Mình phải nghe pháp. Mình phải nghe pháp. Nghe pháp để chi? Để hiểu cái nào chánh pháp, cái nào không phải chánh pháp. Chữ tà pháp là gì? Là lệch thôi, nó không có đúng đường vậy thôi, chứ nó không có ý là mắng chửi. Cái đó là tà ma ngoại đạo gì hết. Chữ tà nghĩa là lệch, chữ chánh nghĩa là ngay. Chánh pháp là cái pháp đó nó ngay thẳng, tà pháp là cái pháp đó nó lệch rồi, nó không có đúng hướng của Phật nữa. Chẳng hạn như quý vị ăn chay, mình ăn chay thì theo lệ thì mình ăn 14 rằm 30 mùng 1 gì đó, nhưng mà cái đó là cái quy định căn bản. Nhưng mà lỡ trường hợp mình không có lịch, mình nguyện chay 4 tháng 4 ngày, mình ăn 4 thứ 2 cũng được vậy. Mình ăn 4 thứ 3, ngày nào mình nghĩ làm mình ăn. Hay là ngày nào con cái mình thuận lợi ở nhà hết, mình nấu một ngày chay cho cả nhà được ăn, đều được hết. Trên căn bản là quy định vậy đó. Cũng giống như quý vị mở cuốn kinh ra, quý vị thấy nghi thức 1, 2, 3, 4 chừng chừng. Nhưng cái đó là cái phần căn bản người ta soạn. Còn mình phải tự biết thời gian sức khỏe của mình mà mình hành trì, miễn sao cái thời kinh đó đúng giờ, hợp với cái thời lượng mình có, hợp với sức khỏe của mình, phải không? Đều được hết. Nói như vậy để Pháp Hòa muốn dẫn đến một câu kinh Pháp Cú, câu thứ 82: như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy dục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Mình nghe chánh pháp để mình mở lòng và mình có được cái niềm vui, mà niềm vui an lạc. Ở trong Phật giáo chúng ta có hai loại vui: vui mà còn cũng là thánh thiện nhưng mà vẫn còn những cái thô bên ngoài, cái gọi là hỷ. Còn cái vui mà do sự tĩnh lặng ở bên trong, chúng ta gọi là lạc. Thí dụ quý vị thấy Phật Di Lặc không? Ngài cười á, đó, cái nụ cười của Ngài là nụ cười hoan hỷ. Mình nói theo bình thường là cười toe toét. Nhưng mà quý vị nhìn Phật Thích Ca, Phật Di Đà cười sao? Cười tịnh lạc. Đó, cũng là vui hết. Chẳng hạn như hôm nào ai kể chuyện cười cho mình nghe là mình cười quá trời cười, cười té ghế. Nhưng mà những lúc không có ai nói gì hết, mình ngồi mình đọc sách, mình đọc kinh hoặc mình đọc một cái câu gì hay, tự nhiên mình thấm ý. Cái mình đâu có cười một mình mà cười gì. Có những Phật tử bỏ băng dĩa vô trong xe ngồi nghe mấy thầy giảng, có những lúc với thầy giảng vui quá cái cười, gặp cái bà đèn đỏ cái cười ha hả, cái ông kia không nhìn. Ông kế bên ông nhìn, ông nói tôi không biết tôi đang ngồi đi chung đường với cái người này. Mình khi mình có những nụ cười bình thường ra, đó là hỷ. Nhưng mà khi mình tư duy một cái điều gì đó, mình khám phá một điều gì đó, cái niềm vui của mình nó tận ở bên trong, gọi là lạc, hỷ lạc. Cho nên đó, niềm vui đó. Và những cái tầng bậc tu cũng vậy. Thí dụ như mình xa lìa được những cái dở, những cái xấu, để mình ngày nay mình có được một cuộc sống tốt, cái đó gọi là ly dục sinh lạc. Chẳng hạn như mình bỏ được những cái thói hư tật xấu gì của mình đó, ngay cả cái nóng nảy của mình mà mình bỏ được á, đó là một cái điều hoan hỷ vô cùng. Tại vì cái người mà nóng giận thì đâu bao giờ mặt mũi nhìn dễ coi, mà khi mình nóng giận lên thì mình nói những lời mình đã khó coi rồi, mặt mình khó coi thì mình sẽ nói những lời khó nghe. Thường thường là vậy, nó nhân sao nó quả vậy, chánh báo làm sao thì y báo nó vậy, trong người sao nó toát ra vậy. Hễ mà người mà khó chịu là nói ra lời khó nghe, người mà đang nóng giận thì nói cái lời nghe nó nóng giận. Và cái người nghe xong rồi họ là cái người thứ hai, nói theo Covid bây giờ mình là F0. Còn cái người mà ta nghe ta phiền não lên là F1. Rồi ta về nhà ta quậy mấy người kia là F2, F3. Rồi cái cuối cùng mình là gì phải không? Mình là người F khô. Tại vì cuối cùng là mình lây lan với nhau. Vì vậy cho nên á, cái người tu tập á, là cái người quay trở lại để người ta nhận diện những cái gì đang xảy ra. Người tu á, là mình làm hai việc. Mình người tu đừng có khả năng mình làm hai việc: một là chế tác hạnh phúc an vui, hai là mình xử lý được khó khăn trong cuộc sống của mình đó. Cái quan trọng á, là mình có thể xử lý và chế tác, chứ không phải là mình la quán lên chẳng được gì hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ á, mình biểu con mình đã chạy ra cho mua cho mình một bó rau bó cải gì đó, với cái tâm của mình là định làm cái món đó, nhưng mà giờ nó mua trật, mình la lên thì cũng không được gì. Mà lần sau mình biểu nó đi, nó khỏi, đùa không đúng ý má, má về má la quá, thôi con bận con không đi. Bây giờ người mà nhẹ nhàng chút, được không sao con, để má xử lý. Hồi nãy mình định sao cải lãng lót nấm đông cô, bây giờ lỡ nó mua cải ngọt về cắt ra xào mì. Cái quan trọng là mình xử lý được vấn đề và mình giải quyết được, mình chế tác được, cái đó gọi là tu. Còn bây giờ mình la làng lên làm được cái gì? Mà chưa chắc lần sau mình nhờ được người ta nữa. Mà may là mình nhờ đó nha. Chứ nếu mà mình mướn thì chắc không biết làm sao à. Phải không nè? Cho nên á, thưa đại chúng cứ nhớ, tu tập là gì? Tu theo Phật là làm sao mình đủ cái năng lực của nội tâm để mình có thể chế tác được một sự việc cho nó tốt hơn, và mình xử lý sự việc nó tốt hơn. Khổ đau lúc nào mà không có, phiền não lúc nào mà không có, rắc rối lúc nào mà không có, nhưng cái quan trọng là mình đủ định tĩnh để xử lý nó. Và khi mình xử lý mà có tinh tế, có an lạc, người ta phục cái cách xử lý của mình và người ta không chê bai được. Cái đó cần một quá trình. Và mục đích tu tập là thế vậy. Mục đích của chúng ta nghe pháp là vậy. Cho nên như hồ nước sâu thẳm, đây là đưa một cái ví dụ. Cái mặt cái hồ nước mà nó thẳm lặng, nó yên lắng, ở trên thì nó bình, ở dưới nó sâu thẳm như vậy. Ở trên này nó yên lặng như vậy. Quý vị đã từng thấy mặt hồ như vậy chưa? À, trong sáng không khuấy đục. Hôm nào ở trên Tây Thiên á, cái hồ mà chỗ Đức Phật Di Đà đó, hôm nào mà trên đó không có gió thì nước hồ bình lặng vô cùng. Và nếu mình đi thiền hành ra đó, mình sẽ thấy tất cả những cái gì mà ở bên trên này có, nó soi xuống đó hết. Tượng Phật Di Đà đứng soi xuống hồ, cảnh trí nó soi xuống hồ. Cho nên cái tâm mà tĩnh lặng rồi thì cái gì nó cũng sáng soi. Vì vậy mà các vị người ta mới đưa cái bài kệ đó: Phật là vần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Phật như là một cái vần trăng, tâm của mình như là một cái mặt hồ. Nếu mà cái tâm mình bình tĩnh lặng, mình với Phật sáng soi. Tâm Phật sáng soi vào tâm mình, phải không? Phật là vần trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Cái bài dịch tiếng Việt rất hay, vì cái bài nguyên thủy của nó là chữ âm Hán. Bồ Tát thanh lương nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ đề ảnh hiện trung. Cái tâm mà cấu bẩn của chúng sanh mà nó sạch rồi, nó hết rồi, nó tận rồi, thì cái bóng dáng Bồ đề nó hiện lên. Cho nên mình cũng vậy, nếu mà tâm mình mà tĩnh lặng thì giáo pháp nghe tới đâu thấm tới đó, nghe tới đâu thấm tới đó. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục. Cũng vậy, nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Tịnh lạc là gì? Là cái niềm vui trong sáng tĩnh lặng. Nè, thí dụ bây giờ đại chúng mỗi chủ nhật đi chùa, mình không có phải là một buổi văn nghệ, không phải một buổi trình diễn gì hết, chỉ là một buổi ngồi nói lại đạo lý. Nhưng câu nào mình nghe hay, mình thấm thía vui. Hoặc là thậm chí mình đang có một cái gút mắt nào đó mà nhờ cái vị đó nói đúng ngay cái chỗ của mình, mở toang ra được, tự nhiên mình có một niềm vui vô cùng. Người trí hưởng tịnh lạc. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đại chúng là người tu thiền là có người mình tu mà nó có bốn cái trường hợp mình nhận ra được đó, gọi là tứ thiền đó. Đầu tiên là ly dục sinh hỷ, nói hoặc là mình nói là ly sinh hỷ lạc. Ly là lìa cái gì? Lìa những cái pháp ác, lìa những cái ham muốn mà thô thiển, là lìa được cái đó mình có cái an vui liền, gọi là ly sinh hỷ lạc. Lìa được cái đó là mình có. Nhưng mà khi mà mình đến cái tu thứ nhì rồi là định sinh hỷ lạc. Hồi đầu á, mình phải nghe cái gì đó nó vui cười mình mới thấy vui. Nhưng cái người mà sâu thẳm rồi á, thì từ từ ta đến cái niềm vui thứ hai là vắng lặng mà vẫn có niềm vui. Ở nhà một mình mà vẫn vui, không có sợ hãi gì hết. Định sinh hỷ lạc. Rồi qua tới thứ ba là ly hỷ diệu lạc. À, bây giờ mà mình lìa được những cái vui bình thường mà chúng ta gọi tạm gọi là cái ly, cái vui nó thô đó, để có được cái lạc, an tịnh ở bên trong. Câu thứ 83, người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Thế nào gọi là người hiền bỏ tất cả dục, bỏ tất cả? Bỏ tất cả là bỏ gì? Bỏ những cái dục thô, chứ không phải là bỏ, không phải là bỏ nhà bỏ cửa, không phải mấy cái đó. Người hiền tức là người trí, người hiểu biết, người ta bỏ những cái dục thô. Chẳng hạn như hồi đó mình có cái tính xài phung phí, nhưng mà thôi sau 2 năm dịch bệnh này, công ăn việc làm cũng khó khăn, vật giá bây giờ thì quá mắc, thôi tiết chế lại, cái gì không cần thiết không có phung phí đó. Mà mình bỏ được cái đó cũng là để dành được mớ tiền đó. Người hiền bỏ tất cả, chữ bỏ tất cả đây là bỏ các dục không cần thiết. Chứ còn người mình vẫn còn dục nha. Chẳng hạn như mình đói bụng muốn ăn, khát nước muốn uống nước, buồn ngủ muốn đi ngủ, vân vân, bệnh muốn uống thuốc. Chữ muốn là dục, nhưng mà mình muốn theo cái nhu cầu, chứ mình không có muốn theo những cái tham cầu mà nó quá đáng. Có những khi mình tham cầu là đã một chuyện sai rồi, mà có những tham cầu quá đáng nữa thì không nên. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục. Tức là cái người mà người ta có cái trong sáng thì người ta không có suy nghĩ hay bàn tới những cái dục mà nó không có liên quan đến mình. Chẳng hạn như ngoài đời đi, thì thí dụ như mình còn gặp nhau, mình nói, hè kỳ này đi đâu chơi, kỳ này ở chỗ đó có đại nhạc hội gì đó mình đi không, thí dụ vậy. Hay là mình đi cruise ở đâu không? Quý vị sẽ không bao giờ nghe một người xuất gia mà ngồi lại bàn chuyện đó. Ví dụ như huynh đệ trong chùa mà xuất gia ngồi lại nhau, nói hè này rảnh không, rủ nhau đi cruise. Hay là đi làm những cái đó. Người đời có những cái chuyện vui của người đời, không có gì hết. Nhưng mà cái người tu thì chắc chắn rằng cái đó nó không có mặt được. Vì vậy cho nên không có bàn. Chẳng hạn như quý vị ngồi lại với nhau, quý vị có thể hỏi là kỳ này vé số nhiêu rồi để tôi ra tôi mua. Mà nếu mà người tu mà ngồi lại, ê bữa nay sức phật nay sao rồi. Dù quý vị không nói gì nha, nhưng mà trong lòng cũng sẽ đánh một cái câu hỏi, ủa are you real monk? Phải không? Cho nên người lành là không có bàn dục. Tức là có những cái chuyện nó không phải phạm vi của mình, và mình có bàn đi nữa cũng không bao giờ rớ vô được. Cho nên người tu là không đánh đề, không có cờ bạc. Mà thì không có cờ bạc, không đánh đề thì đâu có cách, đâu có lý do gì ngồi lại bàn chuyện đó. Nó mất thì giờ mà không làm gì thì. Người lành không bàn dục, giàu cảm thọ lạc khổ. Chữ cảm thọ này là nói theo tiếng của dịch đó. Còn cái mình thường nói là sắc thọ tưởng hành thức trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì con người của mình đó, chúng ta có một cái thọ là cái feelings. Thì thường thường mình có ba loại cảm thọ. Một là cảm thọ vui, hai là cảm thọ buồn, ba là cảm thọ trung tính, tức là không buồn không vui. Chẳng hạn như ngay giờ phút này đây, quý vị ngồi đây là cảm thọ gì? Trung tính, phải không? Phần lớn là trung tính, là không buồn không vui. Nhưng mà ví dụ như ai nói một cái gì, ai cho mình một cái gì mà mình rất là mừng thì cảm thọ vui. Nhưng mà lát nữa xuống dưới cái rớt bể cái cảm thọ buồn. Thì con người mình mỗi ngày mình trải qua ba loại cảm thọ: cảm thọ buồn, cảm thọ vui, cảm thọ trung tính. Nhưng mà dù cảm thọ gì đi nữa, thủy chung nó vẫn là vô thường, tức là nó thay đổi luôn luôn. Đó, bây giờ ngồi đây bình thường, lát ra mất dép cái bất thường. La làng lên, trời ơi, mất đôi dép rồi, tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà đi chùa này để đôi giày này thế nào cũng mất. Lát qua tới cầu thang, ai mang lộn nằm bên kia, vậy mà không nói sớm. Là cái tâm của mình, cái cảm thọ mình nó thay đổi liên liên vậy đó. Hồi nãy là mình la làng lên rồi, lát cái tới bên kia lượm được đôi dép kia. Có nhiều khi coi xung quanh có ai không, có ai không, có gì không, có gì, bỏ qua đi, bỏ qua đi. Tức là cái cảm thọ của mình, cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ không vui không buồn, ba cái cảm thọ đó đều vô thường hết. Nó vui buồn nó bất thường lắm. Mà ngày ai mà gặp mình kiểu đó, ta nói anh đó chị đó sáng nắng chiều mưa lắm. Sáng nắng chiều mưa mà gom lại là một ngày giông bão đó. Giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Cái người trí là cái người đã nhận rõ. Cho nên á, cái người tu á, là người ta có khả năng gì? Ta có khả năng nhận diện những cái tâm hành sinh khởi trong tâm mình. Chữ hành này là tâm hành. Thương, ghét, muốn, giận, bất cứ cái tâm gì nó khởi lên, chúng ta nhận diện được nó. Nhận diện được nó để làm chi? Để chúng ta xử lý nó. Xử lý không phải là không phải phạt nó, nhưng mà để làm sao cho nó thuần hòa trở lại. Ví dụ như là mình gặp một cái người đó, mình nổi cơn giận lên, nhưng mà bây giờ giữa bá quan văn võ mình không làm được vậy. Mình xử lý được cái tâm hành tức giận của mình, không để nó phát tác. Mà khi nó phát tác, nó thô ra ngoài rồi á, thì sự việc nó sẽ hư hao hơn. Nhiều khi mình đang có một công việc lớn của mình, chỉ vì một cái người ở đâu đó xuất hiện cái mình tức giận, mình la lên, thì mình sẽ hư cái việc lớn của mình. Cho nên á, Phật dạy á, những cái đó là tâm hành. Hồi nãy mình có cái bài tụng á, điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Tâm hành đó là những cái gì? Những bất cứ một cái tâm nào nó khởi lên, thương ghét tốt xấu gì, chúng ta đều là một dạng của tâm hành hết. Mà hãy chúng ta là người tu tập thì nhận diện tất cả những tâm hành đó, để chúng ta làm cho nó ở cái trạng thái quân bình, không có phát tác, nó đi xa hơn. Là cái bài tụng hồi nãy đó, bài tụng hạnh phúc, điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Tập khả năng lắng nghe và sử dụng ái ngữ để thiết lập truyền thông. Mình tức quá, cái tâm hành của mình giận tức nó bốc lên, nhưng mình không điều phục được nó thì mình không điều chỉnh được cái nghe, cái nói của mình. Cho nên điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Tập khả năng lắng nghe bằng đôi tay xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn. Vì mình có lắng nghe, mình có điều chỉnh, thì cái sự việc của mình giải quyết nó sẽ khá hơn. Đó. Cho cái câu này, người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ lạc khổ. Bất cứ một cái cảm thọ nào, người trí không vui buồn. Cái người trí là người có hiểu biết, thì không để cho những cái buồn vui đó nó lấn áp mình. Thí dụ như cái người mà ta buồn, người ta nói hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Cái này nguy hiểm à. Buồn mà không biết vì sao mình buồn, phải không? Cái nhiều khi mình gặp một cái gì đó mà mình quên rằng mình không có khả năng. Nhưng mà lúc đó vì cái tự ái của mình, vì cái sự thích của mình không kềm chế được, mình cà thẻ mình mua rồi về mình trả không nổi, hối hận vô cùng. Rất nhiều việc trong cuộc sống. Cho nên thưa đại chúng là cái gì mà nó khởi trong tâm mình, cái đó gọi là tâm hành. Người tu á, là làm sao tập cho mình có đủ cái trí sáng nhận diện tất cả những tâm hành đang sinh khởi, để chúng ta điều chỉnh ở cái mức trung bình. Nếu cái phòng này nó quá nóng, khó chịu, nó quá lạnh cũng khó chịu, tốt nhất là nó làm sao? Nó vừa đủ ấm, phải không? Mình cũng vậy, bữa nào lỡ mặc một cái áo quá dày, đi vào cái chỗ nào đó nóng nảy khó chịu. Lỡ mặc cái chiếc áo quá mỏng, lạnh quá cũng khó chịu, tốt nhất là mặc vừa đủ ấm. Bữa nào mà đói quá khó chịu, mà ăn no quá cũng khó chịu. Mà tại sao? Hồi nãy chịu khó ăn quá. Bây giờ ăn vô nó khó chịu. Mà cái bụng mình mà nó vừa chừng thì thoải mái. Vì vậy mà đạo Phật dạy cho mình trung đạo. Trung đạo là vậy đó. Nghĩa là đừng bao giờ để cho mình cái gì nó thái quá, thì mình sẽ không có thoải mái. Mà mình tu tập là như vậy. Cho nên quý vị nhìn trong cái bàn thờ, trên bàn thờ Phật, hễ cái gì mà một cặp để hai bên, cái gì một thì để giữa, lúc nào nó cũng có cái sự cân đối. Để tượng trưng cho cái gì? Người Phật tử nhìn vào cái bàn thờ, tự nhắc nhở mình phải có sự cân đối quân bình. Đèn thì một cặp, mà lỡ cái nào có một cái để ngay giữa, giống như lư hương để ngay giữa. Bông có hai cái thì để hai bên, mà lỡ á, mình có một cái bông, một cái trái thì để hai bên. Nhìn vào nó có cái sự tương xứng và cân đối. Chỉ bao nhiêu đó thôi, chỉ cái biểu tượng đó thôi, là để nhắc nhở người hành giả tu tập tại Phật giáo là giữ mình ở cái mức quân bình, trung bình. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng qua hai câu pháp cú 82 và 83. Mong đại chúng nhận được cái ý nghĩa của hai câu kệ này mà Đức Phật dạy để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Và đại chúng nhớ giùm Pháp Hòa, năm nay mình lấy một câu mình bỏ túi và lâu nay mình cứ thắc mắc, tu để làm gì? Tu để có đủ khả năng chế tác hạnh phúc, xử lý những tình huống khó khăn, như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Mà quý vị làm được vậy coi, quý vị sẽ thấy tu có kết quả, tu có an lạc và học Phật rất thiết thực. Cảm ơn đại chúng.